Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vọng.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài 30, lời chúc cuối thư. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 6 từ câu 21 đến câu 24. Đây là bài cuối cùng trong loạt bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô. Sau khi viết một lá thư dài, chứa đựng những chân lý quan trọng và lời khích lệ sâu xa cho đức tin sống đạo của các tín hữu, Sứ đồ Phao-lô đã kết thúc nội dung chính bằng lời yêu cầu các anh em trong Chúa cầu thay cho ông và chức vụ rao giảng phúc âm. Rồi đến phần cuối thư, ông cầu chúc cho họ ân phúc và bình an trong Chúa với những lời ân cần nhắc nhở. Ông viết, vả, muốn cho anh em cũng biết những sự thuộc về tôi và việc tôi làm, thì có Tychicơ, anh em rất yêu dấu của chúng ta, là tôi tớ trung thành của Chúa, sẽ báo tin mọi sự cho anh em. Tôi đã sai người đi, có ý cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, để yên ủi lòng anh em. Nguyện xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Nguyện xin ân điển ở với hết thảy những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin xem các câu Kinh Thánh, Công vụ các sứ đồ chương 20 câu 4, Côlôse chương 4 câu 7, Timôthê nhì chương 4 câu 12 và Tít chương 3 câu 2. Rồi cho biết Tychicơ là ai? Theo nhận xét của bạn, Tychicơ là người thế nào? Nhiệm vụ chính của Tychicơ trong thư này là gì? Câu hỏi thứ hai. Theo câu 22, vì sao các tín hữu Ê-phê-sô cần được yên ủi? Câu này cho thấy gì về vai trò lãnh đạo của Phao-lô? Câu hỏi thứ ba. Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời ban cho các tín hữu những điều nào? Ý nghĩa sâu xa của các điều đó trong thư Ê-phê-sô đã được trình bày ở đâu? Câu hỏi thứ tư. Chúng ta có thể nhận ra các gương mẫu nào của người chiến sĩ thuộc linh qua phần Kinh Thánh này? Và câu hỏi thứ năm. Bạn học được bài học áp dụng nào trong phần Kinh Thánh hôm nay? Tương tự như những lá thư khác, Sứ đồ Phao-lô kết thúc thư Ê-phê-sô bằng một lời chúc phước. Tuy nhiên, trước khi viết lời chúc phước, Phao-lô nhắc đến Tychicơ là người đang cùng làm việc với ông lúc đó. Chúng ta có thể biết một vài chi tiết về ông Tychicơ trong các phần Kinh Thánh khác. Ông Tychicơ là sứ giả thân tín của Phao-lô, là người đem thư và thông tin của Phao-lô đến cho các hội thánh Côlôse và Ê-phê-sô. Thư Côlôse chương 4 câu 7 đến câu 8 cũng có một nội dung tương tự như Ê-phê-sô chương 6 câu 21 đến 22. Phao-lô viết: Tychicơ là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với tôi, sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Tôi có ý sai người đến cùng anh em, hầu cho anh em biết tình cảnh chúng tôi là thế nào, đặng người yên ủi lòng anh em. Tychicơ chính là người thông báo tin tức của Phao-lô cho tín hữu trong các hội thánh biết để cầu nguyện. Phaolô gọi Tychicơ là anh em rất yêu dấu của chúng ta và tôi tớ trung thành của Chúa. Đây là hai danh hiệu tốt đẹp mà bất cứ ai phục vụ Chúa cũng phải ước ao. Mong rằng chúng ta đều sống với tinh thần phục vụ một cách tận tụy để được người khác gọi bằng những danh hiệu như vậy. Lời chúc phước của sứ đồ Phaolô trong lá thư này gồm có hai phần. Thứ nhất là lời chúc bình an, yêu thương và đức tin. Và thứ hai là lời chúc về ân điển. Trước hết, lời chúc bình an, yêu thương và đức tin. Tương tự như lời mở đầu của lá thư, Phaolô chúc cho độc giả được bình an. Tuy nhiên, ông nói thêm về lòng yêu thương và đức tin. Đây là những từ quan trọng cũng đã được nhắc đến nhiều lần trong thư Ê-phê-sô. Từ ngữ yêu thương nhấn mạnh về mối liên hệ giữa Chúa với các tín hữu và mối liên hệ giữa các tín hữu với nhau. Chữ đức tin nói về lòng trung tín, nhiệt thành của các tín hữu đối với Chúa. Tất cả những điều này, bình an, yêu thương và đức tin đều đến từ Chúa trong ơn cứu rỗi của Chúa cứu thế Giê-xu. Phaolô chúc những điều này mong cho các tín hữu được tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa. Càng theo Chúa, càng được biết Chúa nhiều hơn và càng được đổi mới trong nếp sống đạo. Mong cho họ được thêm bình an, yêu thương và đức tin. Thứ hai là lời chúc về ân điển. Lời chúc này cũng giống như lời chúc ân điển trong phần mở đầu. Chỉ khác là Phaolô thêm vào câu những kẻ lấy lòng yêu thương chẳng phai mà kính mến Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Đây là lời khích lệ chúng ta yêu mến Chúa. Sứ đồ Phaolô có ý nhắc các tín hữu hãy lấy lòng yêu thương chân thành mà yêu mến Chúa. Đó là tình yêu không thay đổi, không phai tàn theo những hoàn cảnh đổi thay của cuộc sống. Và là tình yêu luôn hướng về Chúa Cứu Thế Jesus sẽ trở lại theo lời hứa của Ngài. Bản hiện đại dịch câu này là cầu chúc mọi người chân thành yêu mến Chúa Cứu Thế Giê-xu hằng được hưởng ân phúc của Ngài. Đọc những lời kết của lá thư này, người nhận thư cũng có thể nhận ra hai gương mẫu của người tín hữu Cơ Đốc, đó là Tychicơ và chính Phaolô. Cả hai đều mang những đặc điểm của người chiến sĩ thuộc linh, mạnh dạn nhờ sức toàn năng của Chúa và mang lấy những khí giới thuộc linh Chúa đã sắm sẵn mà Phaolô vừa đề cập đến ngay trong phần trước. Đây là hình ảnh của những người đang đứng vững vàng trong ơn Chúa. Trước hết, người anh em trong đức tin Tychicơ. Anh em rất yêu dấu của chúng ta và tôi tớ trung thành của Chúa là hai danh hiệu dành cho ông. Tychicơ là người ở tại địa phương trong vùng Tiểu Á. Theo sách Công vụ chương 20 câu 4, Tychicơ và Trophim đều quê ở cõi Asi. Ông thuộc về số những người địa phương bình thường, nhưng ông không tầm thường, bởi vì ông thuộc về Chúa và đang dự phần làm công việc Chúa. Ông không chỉ là người tín hữu được yêu mến và được nhận ơn Chúa mà thôi, ông còn là người phục vụ và là người tôi tớ trung thành. Tychicơ đã thường xuyên giữ vai trò sứ giả thân tín của Phaolô để đến với các cá nhân tín hữu và đến với tập thể hội thánh địa phương, làm cho anh em được an ủi và vững tin nơi Chúa. Theo thư Côlôse chương 4 câu 7, Tychicơ được gọi là anh em rất yêu của chúng tôi, một người tôi tớ trung thành của Chúa và bạn cùng làm việc với Phaolô. Ông nói, Tychicơ sẽ báo tin cho anh em về các việc của tôi. Còn trong thư Timôthê thứ 2 chương 4 câu 12, sứ đồ Phaolô nói, ta đã sai Tychicơ sang thành Ê-phê-sô. Điều này có thể hàm ý là ông đem thư đến cho Timôthê và Tychicơ cũng được sai phái đến giúp cho Tít. Theo thư Tít chương 3 câu 12, đến chừng ta sẽ sai Atema hoặc Tychicơ đến cùng con, thì hãy vội vã sang thành Nicopoli nhập với ta, vì ta định qua mùa đông tại đó. lời sứ đồ Phaolô. Những phần kinh thánh đề cập đến Tychicus cho thấy Tychicus dự phần vào nhiều công tác quan trọng do Phaolô ủy thác. Điều này tỏ ra ông là người đáng tin cậy. Bạn có đang tham dự phần việc nào trong các công tác của hội thánh không? Quá trình làm công việc Chúa của bạn có cho thấy sự trung tín, hoàn tất những việc được ủy thác không? Khi nghe đến những việc làm của bạn, các anh em tín hữu khác có được thêm vững chí và yêu mến Chúa hơn không? Nguyện Chúa cho chúng ta đều phục vụ Chúa được như Tychicus. Nhân vật thứ hai là nhà lãnh đạo Phaolô, người quan tâm đến phúc lợi của anh em và là người chiến sĩ cầu nguyện. Phaolô xin các tín hữu cầu thay cho ông, không vì phúc lợi cá nhân, nhưng để cho phúc âm được rao truyền mạnh mẽ. Đó là theo câu thứ 20. Tinh thần phục vụ Chúa của Phaolô là gương mẫu đáng cho chúng ta noi theo. Có lẽ hơn ai hết, trong cương vị lãnh đạo, ông biết những tin tức xấu về người lãnh đạo có thể ảnh hưởng sâu xa đến sự tiến triển của hội thánh. Ông quan tâm khi nghĩ đến những tin tức về ông đang bị trói buộc và giam giữ vì rao giảng phúc âm có thể làm nản lòng và nhuột chí các con cái của Chúa trong các hội thánh địa phương. Cho nên, để ngăn ngừa tác dụng xấu đó, thì Phaolô muốn gửi đến họ những thông tin tích cực hơn để giúp họ vững chí. Phaolô muốn cho họ thấy tay Chúa vẫn ở cùng công cuộc rao giảng phúc âm mặc dù ông đang bị giam cầm. Trong thư Côrintô thứ 2, chương 11, câu 28 đến 29, lòng quan tâm đến công việc Chúa và quan tâm đến từng tín hữu đã được tỏ ra khi ông nhắc đến họ. Phaolô nói, còn chưa kể đến mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như nung như đốt ư? Nguyện Chúa cho các nhà lãnh đạo thuộc linh ngày nay đều có tinh thần quan tâm đến con cái Chúa trong các hội thánh như Phaolô, để cậy ơn Chúa, sống thế nào truyền ra những thông tin tích cực về chính mình và về sự tiến bộ của tin lành. Trong thư Ê-phê-sô chương 1, câu 15 đến 23, chương 3 từ câu 14 đến 21 và chương 6 từ câu 23 đến 24, ta thấy khi khuyên các tín hữu Ê-phê-sô nhờ Đức Thánh Linh thường xuyên cầu nguyện, thì chính Phaolô đã nhiều lần cầu nguyện cho họ. Ông thật đã nêu gương mẫu của một người chiến sĩ cầu nguyện. Đọc thư Ê-phê-sô, chúng ta không thể nào tưởng tượng một người đang sống trong hoàn cảnh lao tù như Phaolô lại có thể viết một lá thư lạc quan, vui mừng và đầy tinh thần gây dựng như vậy. Qua lá thư này, chúng ta nhận được những chi tiết soi sáng cho kiến thức thuộc linh của mình, được khích lệ lòng tin cậy và thêm tình yêu thương đối với Chúa cũng như đối với anh em, thấy được lòng quan tâm sâu sắc của Phaolô cho hội thánh. Từ đầu đến cuối thư, Phaolô đã thật sự chuyển tải được ân phúc và bình an của Chúa đến với lòng người đọc. Nguyện Chúa giúp chúng ta có thể được sống trong bình an, yêu thương và có đức tin chân thành như lời chúc của sứ đồ Phaolô. Ai nấy hết lòng kính yêu Chúa và kinh nghiệm ân phúc của Ngài, để chúng ta cũng sẽ hăng hái đem ân phúc của Chúa đến với đồng bào và đến với nhiều người thân của chúng ta nữa.